Nó lại sợ có người biết, tẩm lấy áo che mặt qua sông, đi tắt theo đường núi, đến tối vào nghỉ chùa tăng giác hạnh, đợi sáng lại đi để chữ các nơi thì để là chùa giác hạnh, nhưng mà trong chữ Hán thì để giác hạnh tăng. Cho nên rồi tôi thấy có thể vì ở thời đó cũng có những chùa ni, cho nên bây giờ ở đây chùa giác hạnh tăng, tức là chùa tăng giác hạnh, chùa đó là của vị tăng và chùa tên giác hạnh chứ không phải chùa ni. Leo trèo lặn lội núi hiểm suối sâu, ngựa mỏi mệt không thể tiến lên được, tẩm bèn bỏ ngựa vinh vách đá mà lần bước. Đến giờ mùi mới tới sườn núi Yên Tử. Sáng hôm sau tẩm trèo thẳng lên đỉnh núi, tham kiến vị đại sa môn quốc sư Trúc Lâm. Quốc sư vừa mừng rỡ ung dung bảo: lão tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối, dạo cảnh rừng, lòng như mây nổi theo gió đến đây. Nay bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê hàng rừng núi, chẳng hay bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây? Đó là tôi dừng lại ngang đây để giải thích cho quý vị thấy. Khi mà đã quyết chí thì ngài liền lén đi trong lúc ban đêm, bởi vì ở trong cung cấm mà đi ra thì rất là khó, cho nên phải đổi y phục rồi dẫn ít tả hữu đi, nói dối rằng đi để thầm nghe lời than thở than quán của dân, để mà biết cái nỗi đau khổ của họ, để mà sửa sang lại. Thì mấy cái người hầu nghe có lý, cho nên âm thầm thầy trò đi. Khi đi ra rồi, ngài dẫn đi qua khỏi bến đò đại thang, thì lên bờ rồi ngài mới nhắm về cái miền hướng bắc, tức là về ở đây nói thì nhắm qua hướng đông, nhưng mà thực tình là ngài đi về cái phía núi Yên Tử, là từ ở Hà Nội ra đó thì nó đi về hướng bắc. Thì khi mà qua khỏi xong rồi mới nói thiệt cho mấy cái người đi theo biết, bây giờ đây tôi đi đây là đi lên núi tu. Nói vậy cái thôi họ khóc, họ bị đuổi trở lại. Thường ngày một mình đi, cởi ngựa đi. Thì như vậy ở trên đường đi, tới đâu mệt mỏi thì dừng nghỉ, cho nên đêm tối nghỉ lại tại chùa tăng giác hạnh, rồi lần đi nữa. Đường đi ngày xưa chắc còn khó hơn đường đi mà những năm tôi đi, thì những năm tôi đi còn có xe hơi chạy gần gần tới, còn hồi xưa thì đi bộ, ngài chỉ đi bằng ngựa. Nhưng mà tới khi mà gần núi thì ngựa đi không nổi, thì ngài phải bỏ ngựa mà lần theo mấy cái tấm vách đá mà đi. Thì chính kỳ tôi đi đi bộ mà tới mấy cái chỗ dốc quá, chỉ còn có mấy cái cục đá với mấy cái rễ tùng, có khi phải nắm bò lên. Thì như vậy ngày nay là dễ, mà mình cũng phải dắt nắm đá nắm cây để mà vinh để mà bò, thì biết ngày xưa ngày đi cũng hết sức là khổ. Như vậy thì ngài đã đi là cốt lên cho tới núi Yên Tử để mà học đạo. Thì cái điều này quý vị nên hiểu sơ lược một chút, vì nơi núi Yên Tử trước đã có nhiều vị thiền sư đắc đạo, cho nên đã nổi danh. Bây giờ đây nhà tu mà muốn tu cho có công á, có hạnh và thấu hiểu đạo đức, thì phần nhiều hay lên trên núi Yên Tử để học. Đó là cái lý thường. Hơn nữa là nhà vua muốn đi tu, mà nếu đi lại chùa gần gần ở đó thì chắc là sớm chiều gì cũng bị lôi về, vì ở gần người ta phát giác mau, cho nên phải trốn đi xa, chỉ lên tới núi Yên Tử. Thì theo bây giờ cái đường đi từ Hà Nội, tức là từ thành Thăng Long mà lên tới núi Yên Tử thì nó tới 300-400 cây số. Thì như vậy mà đi bộ thì thật là đường khá dài. Thì như vậy thì ngài lên đó tính rằng chắc không ai tìm tới yên tu, nhưng mà không ngờ là sau này vẫn có người tìm. Mà khi lên tới núi thì gặp ngài quốc sư ở đây, nói rằng đại sa môn, quốc sư đại sa môn thôi mà để là Trúc Lâm, nhưng ở chỗ khác để là Phù Văn. Nhưng mà tôi nghĩ chữ phù văn chắc có lẽ từ cái chữ mà do quốc sư nói ra, nói rằng lão tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng, cắn hạt dẻ, uống nước suối dạo cánh rừng, lòng như mây nổi. Mây nổi tức là phù văn đó. Thì có lẽ lấy cái chữ mây nổi này là phù văn để rồi sau gọi quốc sư là hiệu phù văn. Thì như vậy cái người tu ở núi, quý vị nhớ mấy câu này dùm tôi nghe: xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng, cắn hạt dẻ. Nhớ mấy cái câu đó để hiểu. Chứ nhiều khi chiều một chén bột, thấy cái bột cũng lỏng lỏng, không còn uống hơi, thở than thì không được. Uống nước suối dạo cánh rừng. Thì như vậy đó, cái cuộc sống của nhà tu mà lòng như mây nổi, nó là thênh thang không dính mắt. Nếu ở núi rừng mà lòng dính mắt ở chỗ nào đó thì không xứng đáng ở núi rừng rồi, phải không? Cho nên ở núi rừng thì lòng phải thênh thang như mây nổi, không có gì cột trói được hết, không có gì dính mắt được. Mấy cái câu đó là mấy cái câu diễn tả tinh thần của người ở rừng, ở núi. Mà đây là tinh thần của quốc sư Trúc Lâm đó. Thì như vậy cái phần của cái người tu ở núi rừng là như vậy rồi. Còn nay bệ hạ là cái vị vua mà bỏ cái ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê hèn rừng núi, chẳng ai bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây. Thì như vậy bệ hạ đến để muốn làm cái gì, cầu cái gì? Thì ngài nói: trẫm nghe nói, hai hàng nước mắt tự tràn, đáp lại sư rằng: trẫm còn thơ ấu, vội mất hai thân, bơ vơ đứng trên sĩ danh, không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy không thường, cho nên trẫm đến núi này chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Nghĩa là quyết chí tới đây cầu thành Phật thôi chứ không cầu gì khác hết, giống như Lục Tổ vậy, phải không? Nghĩa là đi tới để cầu thành Phật. Thì những cái lời than thở của ngài, tại sao mà khi bị hỏi một câu đó rồi ngài lại khóc đó, hai hàng nước mắt tự tràn? Thì như vậy cái quẩn khúc gì mà ngài phải khóc? Thì tự nhiên đọc cái đoạn này chúng ta khó mà quên được cái đoạn trước, tức là cái đoạn trước ngài vì ông Trần Thủ Độ ép bỏ, tức là phải phế bà công chúa mà đã là hoàng hậu rồi nhận lại người chị, tức là vợ của Trần Liễu đem về, tức là người chị vợ, không phải. Bởi vì công chúa Chiêu Thắng là chị của Chiêu Hoàng đó, tức là người chị cái hai bên đó, đem về làm hoàng hậu, thì đó là cái lỗi đau lòng. Người biết đạo, người có cái hạnh tốt mà bắt làm cái việc nó không hợp lý chút nào hết, cho nên ngài đau đớn lắm. Từ cái đau đớn đó nó làm cho ngài không thể nào mà ngồi yên được. Cho nên chúng ta mới thấy lý do ngài nêu ra ở đây là vì mất cha, mất mẹ, mất cha, và nghĩ mình không xứng đáng để cho muôn dân nương tựa hay trông đợi. Nêu lý do đó thôi, mà lý do thầm kín kia ngài không nêu, phải không? Nhưng mà vì cái lý do thầm kín nói không được đó, mà khi mở miệng nói đó là tràn nước mắt, tức là nó đau đớn, cái đau mà nói không được. Thì như vậy đọc cái đoạn này thì chúng ta mới thấm cái đau của ngài. Thật là làm vua mà bị ép mà mình không có cãi được, cho nên chỉ còn có chuyện đi tu là chuyện tròn hơn hết, phải không? Khỏi bị cái tiếng xấu, rồi khỏi bị những cái khổ tâm nó vài vò đó. Cho nên ngài quyết chí đi tu. Thì khi đi tu đó thì bây giờ nghĩ thôi, chỉ đi tu đền ơn cha mẹ, xong bổn phận mình, khỏi bị ai phê bình gì nữa. Thì cái đi này đó là cả một cái đau lòng, chứ không phải là một cái yên ổn. Khi mà ngài đi thì ngài nghĩ rằng chuyến đi này là chắc không có trở lại, nhưng mà không ngờ thì nghe ngài dạy như vậy, ngài thưa như vậy rồi, thì quốc sư bảo trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm, tâm lặng mà biết gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài. Thì cái câu này là cái câu chỉ thẳng, không giấu giếm chút nào hết. Thì quốc sư nói rõ rằng ngài nói lên đây ngài cầu làm Phật, thì giờ Phật ở đâu? Phật không phải ở trong núi, mà Phật ở ngay nơi tâm. Mà tâm nào mới gọi là tâm Phật? Tâm lặng lẽ mà hằng biết, lặng lẽ mà hằng biết đó, cái gọi đó là chân Phật, đó là Phật thiệt. Nếu mà nhận ra được tâm này thì tức khắc thành Phật. Nói tức khắc thành Phật có thành liền không? Nói tức khắc thành Phật tức là tức khắc mình biết mình có ông Phật, chứ không phải mình thành ông Phật rồi có đủ lục thông rồi đó, không phải vậy. Không nhập tìm cầu với ngài. Thì như vậy cái câu nói này là chỉ thẳng của ngài rồi. Thì qua câu chuyện đối đáp giữa vua Trần Thái Tông với quốc sư thì chúng ta thấy được những cái điều đau đớn của một ông vua phải bỏ ngôi đi tìm lên núi để cầu xin tu, và cái lời chỉ thẳng của vị quốc sư ngộ đạo, nghĩa là khi nói thẳng cái chỗ tột cùng cho cái người nghe, chứ không có nói quanh co. Thì như vậy ngài tưởng tới đây là yên thân ngài rồi, nhưng mà không ngờ còn những chuyện rối rắm về sau nữa. Bây giờ ông chú Trần Công, người em họ mà Thiên Quân gửi gắm đứa con côi sau khi Thiên Quân bỏ thế gian và quần thần, tổng cẩm phong làm thái sư tham dự quốc chính. Nghe tin Cẩm trốn đi, ông liền sai Tả Hữu đi mọi nơi dò tìm tung tích, rồi cùng người trong nước lên đến núi này gặp Cẩm. Ông thống thiết nói: thần nhận sự ủy thác của Thiên Quân tôn bệ hạ làm chúa thần dân, lòng dân trông đợi ở bệ hạ như con nhỏ mong đợi cha mẹ. Huống nữa ngày nay các cố lão trong triều đều là bề tôi thân thuộc, dân chúng sĩ thứ ai cũng vui vẻ phục tùng, cho đến đứa bé lên bãi cũng biết bệ hạ là cha mẹ danh, vả lại thái tổ bỏ thành mà đi, nắm đất trên mồ chưa khô, lời dặn dỗ còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn lánh vào núi rừng ẩn cư để mong thỏa chí mình, thỏa mãn chí mình. Như thần nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, còn quốc gia xã tắc thì sao? Chỉ để lời dạy xuông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Bệ hạ nếu không nghĩ lại, chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về. Thì đặt ngài trong cái thế bất khả kháng, thấy không? Bây giờ làm sao ngồi yên tu được không? Bây giờ giả sử con quyết chí tu mấy, mà giờ quan quân rồi danh chúng đều kéo lên và chết tại đó, nếu mình không trở về thì ngồi yên tu được không? Mình bây giờ đi tu nếu mà buồn khóc này kia thì chỉ có ba má là cùng, phải không? Ba má buồn khóc mà có khi đi không đành thao, huống nữa là bây giờ cả quần thần rồi cả các cái vị vô lão kéo lên đòi chết tại đó, nếu không về thì làm sao ngồi yên tu được. Đó là đặt ngàn cái điều kiện hết sức là khó. Ở trong đây thì có những cái điểm mà chúng tôi muốn nói cho thật rõ. Thì ở đây cái chữ mà thái tổ đó, thái tổ là chỉ cho ngài Trần Thừa, bởi vì ông Trần Thủ Độ coi như cũng tôn xưng anh mình là vị thái tổ. Như vậy thì cái câu mà ngài ông nói nghe cũng thật là thống thiết, như nói rằng thần nhận sự ủy thác của tiên quân, tức là của người anh, tôn bệ hạ lên làm chúa thần dân, có 9 tuổi 8 9 tuổi mà làm gì ai mà bầu, thấy không? Nhưng mà nhờ ông đưa lên cho làm vua như vậy đó, thì bây giờ được dân chúng nghĩa là tin tưởng trông đợi coi như cha mẹ. Rồi ông nói thêm, ngày nay các cố lão trong triều đều là về tôi thân thuộc. Cố lão tức là chỉ cho những cái vị quan lớn tuổi ở trong triều đều là dòng họ nhà Trần. Như vậy thì trong quần thần đều là người thân thuộc mà lại ủng hộ, còn mọi người dân thì đều là trông đợi, đều là phục tùng. Rồi cho tới chỗ ông nói rằng vả lại thái tổ bỏ thành mà đi, nắm đất trên mồ chưa khô, lời dặn dò còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn lánh vào núi rừng ẩn cư để mong thỏa mãn chí mình. Thì ông nói nghe cũng rất là tha thiết, nghe người anh mình chết mồ chưa khô, thì hồi 16 tuổi, ngày 16 tuổi mẹ mất, thì 18, 19 tuổi thì cha mất, thì năm nay ngày 20 tuổi ngày đi, thì sao? Thì cái nắm đất trên mồ chưa khô. Như vậy thì cái câu mà ông nói nghe ngài thấy cũng rất thấm. Như thần thầm nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, riêng mình tu thì được rồi đó, còn quốc gia xã tắc thì sao? Riêng phần mình đi tu thì thôi cũng được cho đi, nhưng bây giờ cái trách nhiệm làm vua thì quốc gia xã tắc giao cho ai đây? Đó là một cái câu hỏi làm cho ngài rối lắm. Rồi giờ ông lại chê, chỉ để lời giải xuông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Chỉ để lời giải xuông cho đời sau, tức là mình tu rồi đem những cái lời Phật dạy, tổ dạy ra nhắc nhở, thì ông cho rằng đó là những lời giải xuông thôi. Chi bằng mình làm vua nè, mình lấy mình làm gương để dạy dân, làm cái gương trước để mà dạy dân, hướng dẫn dân đi, nó thực tế hơn không? Phải không? Như vậy thì những cái lời dạy mà ở trong kinh sách thì chỉ là những cái lời nói suông, chưa có cụ thể. Còn chính mình làm ông vua, lấy thân mình, lấy cái tài đức của mình mà hướng dẫn, làm gương cho dân, thì cái đó nó cụ thể, nó thực tế hơn. Nghe nói tới chỗ này thì Ngài cũng rủng trí, Ngài khó mà xử. Rồi thêm, ông thêm một cái câu chót nữa, thế thì thôi thì phải thua. Nếu mà bệ hạ không chịu về thì chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về, thì thôi câu đó là bó tay, phải không? Không còn cách gì mà thối thác được hết. Ở đây Ngài mới kể: trẫm thấy Thái Sư cùng các cố lão quần thần không có ý bỏ trẫm, liền đem lời này tỏ bài với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm bảo: phàm làm đánh nhân quân phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Xong phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Thì một ông quốc sư dạy rất là thấu đáo. Thì Ngài nói phàm là đấng nhân quân, tức là vua của thiên hạ, thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Mình làm là vì sự mong mỏi của dân, chứ không phải làm vì cái quyền lợi tư riêng của mình. Thì câu nói đó rất là hay. Lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Thiên hạ cần cái gì, trông đợi cái gì, mình phải làm cho thỏa mãn cái chỗ trông đợi của dân. Thì như vậy đó mới thực là ông vua chân chánh, hay là nói theo hồi xưa là một đấng minh quân. Bây giờ thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về thì bệ hạ không trở về sao được? Mới ý muốn của dân như vậy mà mình cãi sao được? Thì thôi thì phải trở về. Xong phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Chỉ là tuy về làm vua, nhưng mà về kinh điển tu hành thì Ngài phải nhớ, đừng có quên. Đó là lời cái căn dặn. Vì thế trẫm cùng mọi người trở về kinh miễn cưỡng lên ngôi. Trở về kinh miễn cưỡng lên ngôi. Rồi, lên ngôi vua một cách miễn cưỡng chứ không có thích thú gì hết. Đó là một cái việc mà chúng ta thấy rất là hay. Khoảng hơn 10 năm, tức là trong khoảng hơn 10 năm, những khi được rảnh rỗi, trẫm tập hợp các vị kỳ đức để tham cứu thiền, hỏi đạo và các kinh đại thừa, đều nghiên cứu qua. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang đến câu "Hưng vô sở trụ sanh kỳ tâm", trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ, liền đem sở ngộ này viết thành bài ca để tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Thì đoạn này tôi giải thích cho quý vị thấy rõ. Nghĩa là khi về kinh thì khoảng hơn 10 năm. Thì nếu mà lúc Ngài đi là 20 tuổi thì hơn 10 năm thì khoảng 30 mấy tuổi. Thì Ngài trong khoảng đó đó, Ngài luôn luôn mời các vị kỳ đức, tức là những thiền sư đầy đủ đức hạnh, tới để học hỏi, để tham cứu về thiền và học các cái kinh điển đại thừa. Các kinh nào Ngài có học thì học, không học thì Ngài đều nghiên cứu qua hết. Rồi tới kinh Kim Cang, Ngài đọc kinh Kim Cang tới câu "Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", Ngài để quyển kinh nó xuống, Ngài ngâm nga, tức là lặp đi lặp lại cái câu ấy đôi ba lần, thì bỗng dưng Ngài ngộ. Mà tại sao Ngài lại lặp đi lặp lại câu đó đôi ba lần? Bởi vì Ngài đã đọc Kinh Pháp Bảo Đàn, biết lục tổ ngộ cũng ở cái câu này, phải không? Do đó mà tới câu này Ngài hơi chú tâm một chút, Ngài để xuống, để quyển kinh xuống, Ngài nhẩm tới nhẩm lui đôi ba lần, trong khi mà còn đưa ngâm nga đó, bỗng dưng Ngài ngộ. Ngài ngộ thì cái ngộ của Ngài với cái ngộ của lục tổ giống hồn, thì cũng câu đó lục tổ ngộ, mà câu này Ngài cũng ngộ, thì như vậy hai cái ngộ đó có giống nhau không? Giống khác chỗ nào? Lục tổ có hai trường hợp ngộ, quý vị nhớ không? Lần thứ nhất lục tổ gánh củi đến cho cái người mua, thì đem vào phố gần cái nhà mà bán củi, thì đi ngang bỗng nghe trong cái nhà bên phố có người tụng kinh Kim Cang, cũng đến cái câu ưng vô sở trụ nhân sanh kỳ tâm đó, nghĩa là có thể dài, nhưng mà tới câu đó cái Ngài bỗng dưng Ngài ngộ. Ngài ngộ cho nên Ngài mới hỏi phân tìm coi cái kinh đó ông trì là từ phát xuất từ đâu, thì được ông ấy giới thiệu là từ Ngũ Tổ Quỳnh Mai vân vân, thì Ngài mới phát tâm. Ngang đó là Ngài phát tâm đi tu, cho nên mới gửi mẹ già lại rồi Ngài đi tu. Thì như vậy Ngài đi tu do nghe một câu kinh Ngài ngộ, và câu kinh đó là câu kinh Kim Cang. Đoạn kêu sao? Từ đầu nói sao đó? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm. Thì như vậy cái ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm là cái câu chót, câu kết thúc, chứ còn phải có đủ từ bất ưng trụ sắc sanh tâm thì nó mới hết cái ý nghĩa, đầy đủ cái ý nghĩa của một đoạn. Thì nghe cái câu đó lục tổ Ngài ngộ, Ngài mới đi tìm Ngũ Tổ. Sau khi tìm được Ngũ Tổ rồi, ở công quả cho tới mấy tháng sau, 8 tháng rồi, được một đêm Ngũ Tổ kêu lên thất, cũng giảng kinh Kim Cang cho Ngài nghe, phải không? Ngài giảng kinh Kim Cang tới cái câu nào? Cái câu cũng như vậy, bất ưng trụ sắc sanh tâm, cho tới ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ngài liền ngộ. Mà ngộ thì lúc đó Ngài liền la lớn lên rằng: đâu ngờ tâm mình, tánh mình lâu nay thanh tịnh, vân vân. Ngài 6 lần đâu ngờ. Thì ngang đó Ngũ Tổ mới truyền y bát. Như vậy thì cái ngộ ban đầu của Ngài nó có giống như cái ngộ của vua Trần Thái Tông hay không? Còn cái ngộ cuối sau cũng một câu đó, mà trước Ngài ngộ, Ngài đi tu, rồi sau Ngài ngộ, Ngài được truyền y bát. Như vậy thì chúng ta có thể nói rõ, trước Ngài ngộ là tính cách giải ngộ hoặc là tiểu ngộ, còn sau Ngài ngộ đó là chứng ngộ hay là triệt ngộ hoặc là đại ngộ. Như vậy thì cũng một câu đó mà trước ngộ khác, sau ngộ khác. Vậy thì Trần Thái Tông đọc kinh Kim Cang đến đoạn này, Ngài ôm đi lặp lại đôi ba lần, bỗng dưng Ngài ngộ. Thầy Ngài ngộ là triệt ngộ, chứng ngộ hay là giải ngộ, tiểu ngộ. Thì đó, tôi nói cho tất cả hiểu rõ cái ý nghĩa, cái ngộ. Chứ còn nhiều khi mình nghe nói ngộ, cái mình tưởng cái ngộ nào cũng giống nhau. Nếu giống nhau tại sao cũng lục tổ mà câu đó ngày ngộ rồi ngày mới đi tu? Thì quý vị nhớ khi lục tổ tới ngũ tổ, thì ngũ tổ hỏi ngày ông ở miền Nam là cái người dân quê mùa đi, xin nhẹ nhàng chút, thấy không? Người dân quê mùa tới đây cầu cái gì? Thì ông nói sao? Cầu thành Phật. Thì nói người dân quê mùa như ông mà làm sao thành Phật được rồi đó. Thì ngài nói Phật không có Nam Bắc vân vân. Thì nói như vậy để thấy rằng giải ngộ, có thấy rõ mình có Phật hay không? Thấy không? Thấy rõ ràng. Bởi thấy cho mình mới nói được như vậy, mới đối đáp với lục tổ được, ngũ tổ được như vậy, phải không? Vì vậy mà ngũ tổ biết cái người này có khả năng, cho nên mới bảo xuống nhà trù dân dân đó, rồi mới làm được cái bài kể bản lai vô nhất vật rồi đó, phải không? Như vậy thì từ cái giải ngộ đó đã có cái khả năng biết mình có Phật, biết được cái lý đạo rất là thâm sâu. Nhưng mà phiền não chưa hết, phải không? Thì thỉnh thoảng ở đây cũng có một ít người giải ngộ, nhưng mà rồi phiền não cũng còn. Chưa có la lên được như lục tổ, chưa có đâu ngờ đó, chưa có la lên được như vậy. Cho nên giải ngộ mà tưởng rằng mình triệt ngộ là lầm, cái đó là cái lầm. Nên giải ngộ nó có khả năng thấy được đúng như thật, biết được đúng như thật, nhưng mà hành chưa đúng. Và tại sao? Vì còn phiền não chưa có hết. Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Thì như vậy vua Trần Thái Tông ngâm nga mà ngộ đây tương đương với cái ngộ lúc đầu của lục tổ khi nghe kinh Kim Ca người ta đọc, mà ngài còn là ông Tiều, phải không? Ngộ như vậy. Cho nên khi ngộ rồi thì biết mình có Phật, tin được điều đó rõ ràng. Bởi vậy cho nên ngài mới làm ra cái cuốn Thiền Tông Chỉ Nam này. Và khi làm cuốn Thiền Tông Chỉ Nam này, tức là ngài viết rõ cái mà ngài đã thấy, ngài đã biết, ngài viết ra cho mọi người. Do đó cho nên khi mà ngài đem cái quyển này trao cho quốc sư xem, thì quốc sư mới khen. Thì chúng ta hiểu được cái chỗ ngộ đó thì mới thấu được cái ý sâu xa của người tu thiền. Chứ nếu không hiểu thì nghe nói ngộ ngộ mà sao có người ngộ thì quá hay, còn người ngộ mà rồi lâu lâu cũng dở, phải không? Đó là tại vì ngộ mà tiểu ngộ thì nhiều lắm. Bởi vậy nên trong nhà thiền thường nói đại ngộ thì đôi ba phen, còn tiểu ngộ thì vô số, nên lâu lâu ngộ tí, lâu lâu ngộ tí. Đó. Ngộ là sáng lên, mà sáng lên những vấn đề nhỏ thôi, đó. Chứ không có phải sáng cái vấn đề lớn, đó là tiểu ngộ. Còn sáng được vấn đề lớn là đại ngộ. Thì như vậy, từ cái ý nghĩa này thì chúng ta mới thấy, nhìn rộng ra một chút. Bởi vì cái câu trong kinh Kim Cang do ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, hỏi rằng làm sao mà người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác hàng phục được tâm mình, an trụ được tâm mình. Đó, hai câu hỏi. Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm? Thì cái chỗ mà an trụ tâm, cái câu này thì Phật dạy bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Đó. Như vậy thì Phật dạy rằng muốn hàng phục tâm mình để tiến tới vô thượng, để thành tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì không nên trụ nơi sắc, không nên trụ tham hương vị xúc pháp, tức là không nên trụ nơi sáu trần mà sanh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà phải sao? Ưng vô sở trụ, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là trụ là dính mắc, không nên dính mắc ở sáu trần mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không dính mắc sáu trần phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì như vậy cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác có hiện ra là khi nào mình không dính mắc với sáu trần. Thì hiểu được chỗ đó, thâm nhập được chỗ đó, nên sau ngài mới tạo ra hay là soạn thành cái thời sáu thời sám hối đó, là sám hối sáu căn. Sám hối sáu căn nghĩa là đừng để dính mắc với sáu trần đó, tức là đừng để trụ sáu trần như vậy. Thì như vậy thấy cái chỗ ngộ nó có liên hệ tới cái việc làm sau này của ngài đó. Mà mình hiểu vậy thì mới thấy cái trọng tâm của sự tu. Bởi vì còn dính mắc sáu trần thì tâm nó không có an trụ, mà tâm không an trụ thì tức là không có phải tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên muốn được an trụ thì phải đừng dính với sáu trần. Bây giờ thử tăng ni và Phật tử, người nào đó một ngày mà đừng dính với sáu trần thì ngài đó tâm có trụ không? Tâm an hay tâm động? Nghĩa là không dính với sáu trần thì tự nó an lên. Còn miễn mà chạy theo trần này, dính trần này, dính trần kia thì an không? Cái nó là khỉ là vượng, nó nắm nhánh này chụp nhánh kia đó, phải không? Như vậy thì cái an trụ là khi không dính với sáu trần. Mà sáu trần nó có quyền gì xâm phạm cho mình? Có quyền gì không? Mình là mình, nó là nó, tại sao lại để dính như vậy? Gỡ dễ là khó. Nó là nó, nó ngoài kia mà ở đây, thấy không? Chắc ở ngoài, con mắt ở đây, nó đâu có cái gì mà làm cho dính. Thì mình ngó lên cái thì khỏi, chứ có gì đâu mà để nó dính làm chi cho nó khổ vậy. Rồi tai dính nó tiếng, người ta nói cho nói, mình cứ nghe là buông thôi, đừng có thèm bám vô làm chi, thì có dính đâu. Mà tại sao lỗ tai thì dính với sắc trần, ở thanh trần, con mắt thì dính với sắc trần, cái gì tới cho nó dính dính nè, không có thứ nhựa gì mà nó hay quá, ở ngoài xa mà nó cũng dính được, phải không? Mà từ cái dính đó đó, rồi nó lôi, nó kéo mình chìm đắm sanh tử, kiếp kiếp đời đời. Thì bây giờ nếu đừng dính như vậy thì tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác hiện ra, tức là tâm Phật hiện ra. Như vậy thì quý vị thấy tu có giản đơn không? Hết sức là đơn giản, chỉ có cái không dính thôi à. Chứ đâu có bắt phải là gian lao cực khổ cái gì. Làm sao mà đừng dính, đừng dính với sáu trần thì tâm Phật hiện ra. Còn dính với sáu trần thì tâm gì hiện ra? Tâm chúng sinh. Như vậy thì một bên dính và bên không dính, Phật với chúng sinh gần kề, phải không? Dính là chúng sinh, không dính là Phật. Đó, hiểu vậy rồi thì chúng ta mới thấy sở dĩ lục tổ dạy tu, rồi cho tới gần đây vua Trần Thái Tông tạo điều kiện tu, thấy nó rất là gần. Như lục tổ kinh Pháp Bảo Đàn, cái trọng tâm lục tổ dạy người tu phải ứng dụng sao? Ba cái vô đó. Một là vô gì? Vô niệm vi gì? Vô niệm vi tâm. Hai là vô gì? Vô tướng vi thể. Ba là vô gì? vô trụ vi bổn. Thì ba cái trọng tâm đó, đó là cái gốc tu của lục tổ dạy. Vô niệm vi tâm, tức là chữ niệm đây á, tổ dạy rằng mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi vân vân, mà không có niệm khởi chạy theo thì đó gọi là vô niệm, chứ không phải ngồi một chỗ đè nó xuống thành vô niệm. Đối với sáu trần không có niệm chạy theo gọi đó là vô niệm. Thì vô niệm nó gần với cái chỗ này không? Gần với cái chỗ lục căn không dính ra không? Bởi khởi niệm rồi mới dính sao, phải không? Cho nên vô niệm nó là cái gốc. Nên vì vậy mà vô niệm vi tâm, tâm là cái chủ. Cái chủ của sự tu là phải vô niệm, tức là đối với sáu trần không giấy tâm, hay là không cho tâm giấy khởi theo sáu trần, gọi đó là vô niệm. Rồi kế là vô tướng vì thể. Cái thể của muôn sự muôn vật là không có tướng. Tại sao vậy? Bởi vì thấy triệt cái tinh thần bát nhã thì các pháp tánh là không, phải không? Các pháp tánh là không, duyên hợp quyển có. Bởi vì có hình tướng sự vật là từ nhân duyên kết hợp, mà đã là nhân duyên kết hợp cho nên nó không có tự thể. Nó không có tự thể. Nếu có sẵn tự thể thì đâu đợi duyên hợp. Bởi không có tự thể cho nên nó các pháp tánh không. Đó. Thì như vậy các pháp tánh không, mà tánh không tức là không có một cái tướng nào thật hết. Vì vậy cho nên gọi là vô tướng vi thể. Lấy cái vô tướng làm thể. Mình muốn cho không có giấy niệm theo sáu trần thì phải thấy sáu trần nó không có thực thể, phải không? Nó chỉ là cái giả tướng, cho nên nó là tướng không. Mà biết được cái tướng không các pháp, đó là thấy được cái thể của các pháp. Rồi vô trụ vi bổn. Trụ là dính mắt như hồi nãy đó. Nó là đối với sáu trần mà không có dính, không có mắt, đó là cái gốc của sự tu, phải không? Gốc của sự tu là chỗ không dính mắt với sáu trần. Thì bây giờ quý vị khéo tu một chút, từng giờ từng ngày đừng để cho sáu trần nó lôi kéo, hay là đừng có dính mắt với sáu trần. Nếu mình không dính mắt với sáu trần thì lúc đó là lúc tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn toàn yên ổn. Cho nên Phật trả lời đó là trụ tâm, phải không? Trụ tâm là khi không dính mắt với sáu trần, mà trụ tâm đó là tâm bồ đề chứ không có gì khác. Như vậy thì đối với sáu trần chúng ta không dính mắt là chúng ta đã tu, mà tu là cốt không dính mắt với sáu trần. Thì như vậy chỗ lục tổ thấy dạy với ở đây ngài Trần Thái Tông mới dạy cái phần đầu, chúng ta thấy nó đã có gần nhau rồi, phải không? Cái nhìn của lục tổ rồi cái nhìn của người sau cách cả mấy trăm năm mà nó đã có gần nhau. Do đó cho nên nói rằng người tu khi ngộ rồi thì cái thấy không khác, dù cho trăm ngàn vị nói đều không có sai biệt. Còn chưa ngộ thì bày ra nhiều chuyện nó khác xa, chứ ngộ rồi thì không khác. Chính đọc cái đoạn này thì chúng ta mới tin tưởng rằng vua Trần Thái Tông tuy là một ông vua mà ngài đã có cái giải ngộ được cái lý đạo. Từ cái giải ngộ đó cho nên ngài mới làm ra sách vở để mà chỉ dạy, nhắc nhở cho người sau. Đó thì chúng ta thêm cái lòng tin mạnh mẽ để rồi chúng ta cố gắng tìm hiểu ngài qua nhiều cái tư liệu nữa. Như vậy thì cái quyển Thiền Tông Chỉ Nam á là cốt diễn tả cái chỗ sở ngộ của ngài cho mọi người hiểu, mọi người thấu đáo. Nhưng mà rất tiếc những cái tư liệu này nó đã mất mát, chỉ còn sót lại có vài tựa. Chúng ta biết cái tên mà không có thấy được cái toàn quyển là thế nào. Rồi bây giờ đoạn kế: năm này quốc sư từ núi Yên Tử về kinh, tẩm mời ở chùa Thắng Nghiêm trông coi việc ấn bản các kinh. Tẩm đem tập sách này trình sư, sư xem qua liền tán thán rằng: tâm chư Phật ở trọn nơi đây, sao không nhân khắc kinh, in các kinh, khắc in luôn để dạy kẻ hậu học. Tẩm nghe lời này, sai thợ viết chữ chân phương, ra lệnh khắc bản in, chẳng những để chỉ đường mê cho hậu thế,